Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Mỹ trực tiếp tối thứ hai mỗi tuần trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, lúc này trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video. Các bạn đang theo dõi trực tiếp 10 giờ 36 phút tối 8 tháng 5 2023 giờ Việt Nam. Thì các bạn vừa theo dõi chương trình vừa có thể đặt những thắc mắc của mình liên quan tới du học Mỹ sẽ được giải đáp tức thì. Cách xây dựng lợi thế cạnh tranh để xin đại học Mỹ là chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay. Các bạn mong muốn được du học Mỹ chắc chắn là sẽ có câu hỏi lớn nhất: làm thế nào để tôi có được một suất học bổng đi Mỹ? Vì mình biết là Mỹ là một nơi học rất là tốt nhưng mà chi phí học tập cũng rất là cao, cho nên là cái ước mơ được học bổng là một cái ước mơ của rất nhiều người. Nhưng mà những cái yếu tố nào quyết định cái tính cạnh tranh, cái lợi thế của mình để đánh bại các đối thủ quốc tế khác trong những cái chiếc vé học bổng của các đại học Mỹ? Thì cái câu hỏi đó rất là hóc búa và cần phải có rất là nhiều những người kinh nghiệm đi trước, những người đã từng qua cái môi trường giảng dạy và học hành ở Mỹ, thì họ sẽ có những cái bí quyết để giúp cho các bạn cùng học hỏi. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng tìm hiểu những bí quyết đó với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên là hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, để biết được bí quyết xin học bổng Mỹ thì chắc chắn là sẽ phải có những cái cơ bản, hiểu biết cơ bản về cách dạy và cách học ở Mỹ. Thì cái phương cách dạy và học ở các nơi nó cũng khác nhau. Ở Việt Nam thì nổi tiếng người ta hiểu rằng là học từ chương rất nhiều, học thuộc lòng, học sách vở nhiều hơn là thực tế thực hành. Còn ở Mỹ thì một môi trường hoàn toàn khác. Thì cái lý thuyết giảng dạy ở Mỹ như thế nào, hiểu được cái lý thuyết này thì chắc chắn là sẽ nắm được cái chìa khóa làm sao để mình cạnh tranh những cái suất học bổng để vào Đại học Mỹ. Mời giáo sư.
Thưa cô, cảm ơn cô đã hỏi một câu hỏi rất là quan trọng, và cho những cái yếu tố để đạt được những cái học bổng tốt ở Mỹ. Trong cái kinh nghiệm đi dạy của tôi và làm trong ngành hành chánh của một hệ thống đại học ở Mỹ trong 42 năm qua, thì tôi thấy rõ ràng rằng là nhiều người không biết rõ ràng rằng là cái triết lý và cái mục đích giáo dục của hệ thống giáo dục của Mỹ như thế nào. Nhiều người chỉ nghĩ rằng là mình cứ học gạo, có điểm thiệt cao và không làm gì hết, có thể lên điểm tối đa. Nhưng mà tại sao không được học bổng bằng so sánh với những học sinh khác, điểm thấp hơn nhưng mà có toàn diện? Thì hôm nay tôi cũng rất là hân hạnh được trình bày cho các quý vị khán thính giả biết được rằng là cái triết lý và mục đích của giáo dục của Mỹ, họ không có chú trọng vào điểm nhiều, cái điểm trung bình nhiều, tại vì họ nghĩ rằng là nếu mà cố gắng học thì điểm nó sẽ cao. Họ mong đợi rằng là làm sao thu hút được những học sinh có cái khả năng tư duy phân tích, có nghĩa analytical thinking, và cái khả năng giải quyết vấn đề. Tại vì nếu có hai cái khả năng này thì sau này làm bất cứ cái chuyện gì thì cũng có thể thành công được. Cái vấn đề của họ là làm sao để huấn luyện cho một học sinh nào trong tương lai để ra trường của họ có được thành công. Và hai yếu tố quan trọng nhất chúng tôi vừa mới nói xong là tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề. Thì khi các bạn đi học, tôi đi dạy ở đại học này là 42 năm, tôi có dạy cho các sinh viên ra trường thời kỳ 80, 84, 85. Rồi sau này những sinh viên ra trường ở đại học chúng tôi cũng gửi các con cái tới học. Thì những cái tài liệu tôi dạy cách đây 42 năm tôi cũng xài như vậy. Cái cách thức dạy nó khác nhưng mà những cái tài liệu cũng như vậy. Thì các bố mẹ, các sinh viên, học sinh họ hỏi rằng là như vậy thì làm sao mà mình chuẩn bị cho các con em của họ để ra đi làm để được. Tại vì bây giờ cách đây 42 năm rồi thì nhiều cái nó thay đổi. Thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là nếu các bạn học xong ở trong một cái hệ thống đại học ở Mỹ, nếu mình may mắn lắm thì từ 1 cho đến 5% những cái tài liệu các bạn học để được xài. Ngoài ra những cái chuyện khác, khi các bạn đi làm thì các bạn sẽ làm theo cái tính cách của cái nhu cầu của những cái hãng xưởng. Mà nếu mà không có cái hai cái khả năng tư duy phân tích và khả năng giải quyết thì các bạn sẽ không thành công. Bởi thế tôi nghĩ rằng trong cái thời kỳ đi học, mặc dù 2 năm hay 4 năm hay là 6 năm hay là 8 năm, đó là một, không biết dịch ra tiếng Việt như thế nào, đó là boot camp, có nghĩa là mình coi thử là các sinh viên nào có khả năng tăng trại đó, cái trại mà để mà thử thách
Đúng
coi
rồi.
thử là mình có đạt qua được không. Thì cái chương trình huấn luyện của Mỹ nói thì hơi lạ, nhưng mà thật ra là một cái bootcamp trong cái thời gian đó để mình coi thử rằng là các sinh viên này không phải là chú trọng là học những gì ra để xài trong tương lai, tại vì cái gì các bạn học thì chỉ có tầm 1 cho đến 5% mà thôi. Nhưng mà làm sao huấn luyện để các bạn có đủ hai cái khả năng trên, tư duy phân tích và giải quyết vấn đề. Bởi thế cái vấn đề tài liệu chúng tôi dạy thì nó vẫn như vậy, nhưng mà những cái bài homework, những bài thi cũng giống như vậy. Nhưng mà tại sao trong 42 năm qua mà không có thay đổi? Tại vì cái mục đích nó không phải để dạy các bạn để mà dùng những tài liệu ra đi làm. Đương nhiên rồi thì có một số giống như về vấn đề kỹ thuật thì các bạn cũng học những cái lớp software thì nó có thể liên quan đến nhiều, nhưng mà cái mục đích chính là coi thử rằng là thử thách, coi thử là các sinh viên trải qua được một chương trình 4 năm mà thành công thì các sinh viên đó có thể đi làm thành công. Đó đó là cái triết lý và mục đích giáo dục của Mỹ mà nhiều người ở Việt Nam không hiểu, chú trọng rằng là cho có con cái mình đi học thêm ở ngoài, học kèm để lấy điểm cao nhất, nhưng mà họ coi rằng là những cái hoạt động trong cái thời gian đó không có. Thì có nhiều người điểm rất là cao, điểm trung bình cao mà không được nhận vào những đại học lớn và không được có những cái học bổng lớn của nước Mỹ, mà những sinh viên có thể thấp điểm hơn một chút nhưng mà có những cái hoạt động ngoại khóa, những cái lớp học khó khăn, họ coi là cái toàn diện chứ không phải là một cái yếu tố duy nhất nào. Tại vì muôn phân
Dạ.
và chú trọng vào đó, tại vì khi mà chúng ta biết được cái triết lý và mục đích giáo dục của Mỹ rồi đó thì cái cách thức mình nạp đơn, cách thức mình chú trọng trong cái những cái đơn nạp của mình và những cái cách mình viết, cách mình muốn hỗ trợ
Thuyết
cho cái
phục. Dạ.
thuyết phục những trường đại học thì nó lại đúng theo cái yếu tố. Thì đó là tôi
Dạ.
muốn mở đầu cái chương trình để nói, nhấn mạnh qua cái triết lý và mục đích để chúng ta chú trọng vào làm sao để thành công.
Dạ, và với những cái cơ sở nền tảng đó thì không biết là giáo sư trước nay có những cái dịp nào tham gia vào cái chuyện xét chọn hoặc là tuyển học bổng cho sinh viên nước ngoài hay không? Và nếu có thì những cái kinh nghiệm thực tế cho thấy như thế nào? Những cái sinh viên mà có những cái thành tích học tập rất là xuất sắc thì cái xác suất mà họ được học bổng của Đại học Mỹ cao thấp như thế nào? Và những sinh viên không xuất sắc lắm nhưng mà có những cái thành tích ở bên ngoài thực tế trải nghiệm, có cơ sinh hoạt cộng đồng, có cống hiến cho những cái hoạt động cho xã hội hoặc là có tham gia những cái buổi huấn luyện tại chỗ thực tế vân vân, hoặc có những cái bài viết về cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, thì những cái kinh nghiệm thực tế đó mà nhiều nhưng mà các em đó lại không có cái điểm tối đa thì cái xác suất tỷ lệ thành công khi mà xin học bổng như thế nào? Giữa hai cái hồ sơ đó thì cái xác suất của thành công của từng hồ sơ ra sao thưa giáo sư?
Thì theo cô nói thì tôi đã đi làm việc ở Đại học Công giáo, Đại học Công giáo Hoa Kỳ trong 42 năm qua, từ 1982 đến giờ. Thì tôi có những cái cơ hội để mà duyệt qua những cái đơn để xin vào trường và xin học bổng qua cái cương vị của trưởng ban của một cái ban ở trong của Mỹ, có nghĩa là một cái department, và tôi có làm hiệu trưởng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, trường kỹ sư 16 năm. Thì trong thời gian 20 năm tôi có những cái dịp mà coi những cái hồ sơ của các học sinh để làm sao mình cho ý kiến cho những cái người họ muốn cần cái ý kiến của mình để mà được nhận vào hay là được đạt được những cái học bổng rất là lớn, tối cao của đại học chúng tôi. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn và làm sao mà khi tôi coi những cái hồ sơ đó, cái điểm gì nó quan trọng nhất. Nhưng mà những cái ý kiến của tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ cá nhân mà thôi. Đây là cũng được qua những cái đại học khác, tôi có nói chuyện với các hiệu trưởng khác, thì cái cách thức mà duyệt qua những cái đơn và cho học bổng nó cũng giống nhau thôi, mặc dù là theo cái ý kiến cá nhân, nhưng mà không phải cái đó là chỉ trường chúng tôi mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là tất cả các đại học trên nước Mỹ thường thì họ dùng những cái cách thức này để mà duyệt qua những cái đơn và cho những cái sinh viên họ có những cái học bổng lớn. Thì theo cô nói cái điểm trung bình nó rất là quan trọng. Điểm trung bình mà tôi nghĩ rằng là không có được khoảng 3.5 thì sẽ không được những cái học bổng tốt và không có được nhận vào những cái trường đại học lớn và nổi tiếng ở nước Mỹ. tối thiểu là 3.5, có thể tương đương giống như chúng ta nói kỳ vừa rồi là nó cũng tương đương khoảng 8.8.5 trên 10 của Việt Nam, phải không cô ạ?
À, không, ở Việt Nam là 8 chấm là điểm tốt đó giáo sư, thì nếu 3.5 tức là ở 7.5 ở Việt Nam.
Vâng,
Đúng
3.5
rồi,
có
bình bảy
7.5,
thứ năm.
nếu mà dưới 7.5 thì có thể là không học, không được những cái học bổng hoàn toàn, và có thể những học bổng khác nhưng có thể thấp hơn. Thì nhấn mạnh rằng là khi mà các bạn nộp đơn thì cái điểm trung bình nó cũng phải đạt được cái tối thiểu để nhận được, nhưng mà cái quan trọng nhất là những cái những lớp học mà các bạn chọn, những cái bối cảnh trong cái trường của bạn nó có khó khăn như thế nào, và những cái chương trình huấn luyện như thế nào, không phải chỉ điểm trung bình mà thôi. Họ coi là tất cả những cái lớp học của các bạn, những cái lớp học có những cái phòng thí nghiệm mà các bạn phải làm việc trong phòng thí nghiệm mới được điểm hay không, hay là trong thời gian đi học cấp 3 Việt Nam thì những hoạt động nào các bạn tham dự, thì cái điểm trung bình là một cái điểm phụ mà thôi, nhưng ngoài ra người ta coi những cái hoạt động ngoại khoa. Thì chúng tôi thấy rằng là trong nước Mỹ là khoảng 8% của các sinh viên khi nộp đơn đi xin, và 8% của sinh viên ngoại quốc được những cái học bổng tối cao là coi như 100% để mà cho những cái lệ phí, những cái học phí và những cái lệ phí cho các hoạt động. Không không phải là có housing, có nghĩa là những cái lệ phí về ăn ở và kiến trúc xá, nhưng mà 100% cho tất cả các gì liên quan đến cái học phí và cái lệ phí của những chương trình. Đó là 8%, ngoài ra không phải là chỉ có 8% được 100% các cái học bổng 100%, nhưng mà ngoài ra các sinh viên có thể là điểm trung bình thấp hơn thì có thể được những cái học bổng mà không đến 100%, có thể từ 20 cho đến 80%. Đó.
Dạ. Tức
Đó,
là nếu mà
thống
được
kê
học bổng
qua
toàn phần
tôi
á,
biết.
tức không phải lo học phí á, là chỉ có 8% được thôi, 100 người là chỉ có 8 người được 100% học bổng toàn phần thôi. Còn phần lớn là chỉ là 20% cho tới 80% cái tiền học
Vâng.
phí, thì những cái học bổng đó nó nhiều hơn. Nhưng mà nếu như một em mà 4 chấm tức là xuất sắc toàn diện, điểm rất là tốt như vậy thì nộp một cái đơn xin học bổng Đại học Mỹ thì em đó có 100% chắc chắn là nhận được học bổng không giáo sư?
Thưa không, tôi biết rằng là nếu các em ra tùy theo cái trường và chương trình huấn luyện, không không phải là chỉ mình nghĩ rằng là mình có 4 chấm, có nghĩa là có thể là 8.5 trên 10 của Việt Nam, thì mình nghĩ rằng là chắc chắn mình yên tâm là mình sẽ có cái học bổng của đại học. Cái thứ nhất là tùy theo các bạn ra cấp 3 cái trường trung học nào ở Việt Nam, những trường trung học đó có được công nhận ở Mỹ hay không, hay là có những chương trình huấn luyện mà được công nhận ở Mỹ hay không. Ngoài ra, không phải là 4 chấm tối đa là chắc chắn sẽ được học bổng và được nhận vào. Ngoài ra, tôi đã nói rằng là những cái hoạt động khác, những cái lớp học mà các bạn nhận, các bạn tham dự, và những cái hoạt động mà các bạn có trong cái thời gian 3 năm ở cấp 3 nó rất là quan trọng. Bởi thế trả lời câu hỏi của cô, nếu có 4 chấm thì có thể nhận được vào những cái đại học, mà không phải là chắc chắn 100% là được học bổng 100%.
Dạ, vì vậy thì nếu mà giữa một người mà học giỏi toàn bộ điểm cao hết thì cái cơ hội mà có học bổng nó cũng có đấy, nhưng mà nếu có những cái đối phương khác, có đối thủ khác của các bạn đó mà cũng như vậy mà có thêm những cái sinh hoạt ngoại khóa vượt trội thì các bạn lại mất cơ hội. Còn nếu một bạn mà học không tròn tới 8 chấm tức là không xuất sắc hoàn toàn, 7 rưỡi thôi, tức là cũng như là khá giỏi rồi, nhưng mà ở ngoài các bạn có một bề dày thành tích rất là nổi trội, rất là dày, thì các bạn chắc chắn có được cái phần trăm xác suất nhận được học bổng Mỹ rất cao, tại vì Mỹ đánh giá cao những cái thành tích thực tế hơn là những cái từ chương học trên ghế nhà trường. Dạ thưa giáo sư, thì thường thường ở trong cái quá trình mà giáo sư làm việc bấy nhiêu năm á, thì giáo sư nếu mà so sánh những cái ưu điểm khuyết điểm của sinh viên các nước á, thì sinh viên Việt Nam được cái ưu điểm gì so với quốc tế mà bị cái nhược điểm gì so với sinh viên quốc tế thưa giáo sư?
Thì theo tôi biết là chương trình huấn luyện ở Việt Nam ở cấp 3 là rất là từ trường, học học thuộc lòng, không có chú trọng vào. Đây là tôi nói tổng quát, có nhiều trường cũng có, nhưng mà nói trung bình là họ chú ý vào cái vấn đề học từ chương, học thuộc lòng, thì có thể rằng là rất là giỏi về giải quyết những vấn đề như toán nếu mà đúng theo những cái phương pháp đã được huấn luyện qua, có nghĩa là đúng cái bài người ta đã dạy thì mình giải quyết được, nhưng mà những cái bài nào chưa được dạy thì không có đủ khả năng về giống như chúng ta nói là phân tích về duy
Tư
tư phân
duy
tích,
phân tích.
thì cái đó không không có cái đó thì không có giải quyết những cái bài khác được. Nhưng mà nếu đúng cái bài của mình đó thì thường trong toán và vật lý thì có những cái bài mà nó trùng mình đã dạy rồi thì mình làm theo kiểu học thuộc lòng đi qua như vậy thôi, chứ không có, nếu mà cái bài nó khác một chút đó thì không có thể làm được. Cái lợi của Việt Nam mình là học những toán học rất là cao, nhưng mà khi đụng đến những cái vấn đề khác, có nghĩa là những bài mà mình chưa học thì không có thể giải quyết được. Các sinh viên Việt Nam, theo tôi biết, tôi cũng làm việc với các đại học ở Việt Nam rất là nhiều, đi qua đây thì rất là thành công, tại vì những cái bài vở bên này thường thường nó ra cũng giống như ở Việt Nam thì làm rất là mau, nhưng mà sau thời gian 4 năm, tại vì không có được huấn luyện qua những cái kỹ năng mà chúng ta cần giải quyết vấn đề và phân tích, thì sau này rất là khó khăn khi lên học đến cái cao học đó. Thì cái lợi điểm của Việt Nam mình là học từ chương, nhớ rất là nhiều và biết giải quyết vấn đề nếu mà đúng trong cái lĩnh vực của mình, nhưng mà đến khi qua những cái vấn đề mới thì là không có cái đủ khả năng để mà giải quyết. Đó là
Như vậy
điểm
thì
lợi
cái
và
thế
điểm
mạnh
hại của Việt
của
Nam.
thế mạnh của các bạn ở Việt Nam là chắc chắn là có thành tích học tập rất xuất sắc rồi, điểm rất là cao. Nhưng mà ngược lại cái nhược điểm của bạn, tức là các bạn thiếu cái môi trường thực tế để mà lao ra thực hành, lao ra trải nghiệm hoặc là lao ra cống hiến sinh hoạt xã hội, thì cái đó là cái yếu điểm của sinh viên ở Việt Nam. Và nếu có cái yếu điểm đó thì nãy mình đã nói là ở Mỹ người ta tôn trọng cái gì để mà người ta xét cái học bổng, thì với cái yếu điểm đó thì chắc chắn khi mà giữa những vô vàn những cái hồ sơ xin học bổng từ sinh viên Ấn Độ, sinh viên Trung Quốc, sinh viên các nước trên thế giới nữa, thì mình chắc chắn là mình sẽ khó cạnh tranh. Vậy thì để xây dựng cái lợi thế cạnh tranh để xin học bổng Mỹ thì chắc chắn các bạn phải chú tâm nhiều hơn nữa, không chỉ là cái bản thành tích học tập mà là cái sự lăn lộn vào cái thực tế, cái môi trường thực tế, những cái bài viết, những cái cuộc thảo luận, những cái cuộc nghiên cứu hoặc là những cái chương trình sinh hoạt xã hội cống hiến cho cộng đồng vân vân, thì đó là những cái điều mà các bạn có thể nâng cao cái lợi thế cạnh tranh của mình. Khi mà các bạn đã có được một cái bề dày thành tích rất là xuất sắc trong trường lớp rồi thì bạn cần thêm cái đó để có cái sự gọi là hơn những cái đối thủ khác trên thế giới. Và xây dựng cái lợi thế cạnh tranh đó không chỉ một ngày một giờ phải không giáo sư, mà nó cần một cái sự nghiêm túc theo đuổi thường xuyên, chứ không phải là chỉ năm sau tôi xin học bổng thì năm nay tôi bắt đầu, thì nó cũng không đúng.
Bắt đầu từ cấp 2 và đến cấp 3, 3 năm cuối cùng trước khi ra ra trung học cấp 3 thì rất là quan trọng, không phải chỉ một năm mà thôi. Người ta coi cái thành tích gọi là rất là trường kỳ, khoảng từ 1 từ 3 đến 5 năm, thì các bạn phải bắt đầu từ bây giờ, từ cấp 2 là đã chuẩn bị rồi.
Và để một trong những cái yếu tố liên quan tới cái lợi thế cạnh tranh đó thì cũng là phải có một cái sự dạn dĩ nữa. Có nhiều cái học bổng người ta xét không những là chỉ có giấy tờ thành tích học tập, mà người ta cũng tiếp xúc với mình qua những cái cuộc phỏng vấn để xem thôi cái lý lẽ, cái sự ăn nói, cái sự hoạt bát và cái đầu óc mình phân tích lý luận nhanh nhạy như thế nào, cái trí thông minh của mình như thế nào nữa. Thì cái đó cũng là một cái điểm trong cái điều mà mình đang nói đây là cái lợi thế cạnh tranh. Ở Việt Nam thì hầu hết là theo cái văn hóa là cũng nhút nhát, cũng không có dạn dĩ ăn nói lắm, mà cũng không có môi trường để tập luyện nói tiếng Anh nhiều. Thành ra nếu mà các bạn muốn xây dựng lợi thế cạnh tranh để xin học bổng thì cái điều đó cũng không thể bỏ qua. Thì xin giáo sư những cái lời khuyên, nếu như những cái học bổng mà xét về cái việc mà phải phỏng vấn là một trong những cái yếu tố cần thiết để được cái học bổng này đó, thì sinh viên Việt Nam cần phải để ý những điều gì trong những cái cuộc phỏng vấn đó thì giáo sư?
Theo cô nói thì Việt Nam mình khi dạy các giáo viên dạy ở trong các lớp học thì bắt buộc các học trò phải nghĩ rằng là các thầy khi nào cũng đúng hết. Bởi thế mặc dù khi ngồi trong lớp mà thấy các thầy nói sai, các học trò tại vì không có muốn vô lễ, không có dám cãi lại thầy, cái đó là không có tốt. Khi mà đi học ở Mỹ, các giáo sư chúng tôi rất là thích các học trò đưa tay lên hỏi những câu hỏi, và có thể là đôi lúc nói ra rằng là mình là sai, là mình sửa, mình học chung, mình làm việc với nhau. Cái đó là rất là không có ích lợi khi các bạn đi làm interview, đi làm phỏng vấn để được vào những cái trường ở đại học ở Mỹ. Thì muốn để mà biến đổi những cái tình trạng đó thì các bạn nên kiếm những cái cơ hội để mình đứng ra thuyết trình. Có thể là muốn được thuyết trình thì là và làm trong những cái hội đồng, trong cái cấp 3 của bạn, có thể làm trong một cái thành viên của một cái hội đồng nào đó và có cái cơ hội đứng lên để mà thuyết trình mạnh, có mạnh dạn để thuyết trình, thì cái đó nó giúp là lợi ích. Mà nếu các bạn có cái cơ hội lấy những cái lớp, gọi là những cái lớp để mà debate, có nghĩa là để mà nói
Tranh
chuyện,
luận.
tranh luận, thì các bạn nên lấy những cái lớp đó. Ngoài ra không có được những cái đó thì các bạn cũng kiếm tất cả cái mọi kit nào, tất cả cái cơ hội nào các bạn có thể có để được đứng lên phát biểu và thuyết trình, thì cái đó nó chuẩn bị cho các bạn cái khả năng để mà tranh luận và khả năng nói chuyện với các người mà lựa chọn bạn qua cái những chương trình phỏng vấn để được vào các đại học và được những học bổng của các đại học ở Mỹ.
Như vậy cái yếu tố thứ hai ngoài cái việc xây dựng cho mình một cái nền tảng là sinh hoạt ngoại khóa, trải nghiệm thực tế thật nhiều, thì cũng phải xây dựng cho mình kỹ năng ăn nói, thuyết trình, tranh luận và dạn dĩ tự tin trước người khác. Thì ở Mỹ đây thì các bạn thấy là các học sinh ở Mỹ họ rất là tự tin, còn học sinh Việt Nam quen nhút nhát rồi. Thì không phải là mình không có đủ suy nghĩ, không đủ hiểu biết, nhưng mà mình nhút nhát, mình không có tự tin để mà phát biểu đó. Thì những cái cơ hội mà đi phỏng vấn xin học bổng mình rớt vì những cái sự là thiếu sót đó thì nó cũng rất là uổng. Thành ra ngoài cái việc là xây dựng một cái hồ sơ về ngoại khóa rất nhiều, các bạn cũng phải xây dựng cái kỹ năng ăn nói và nhất là tiếng Anh, trau dồi tiếng Anh, và nhất là kỹ năng ăn nói thuyết trình bằng tiếng Anh trước công chúng. Ở Việt Nam có những câu lạc bộ nói tiếng Anh để trau dồi, để tới đó mình có thể mình có được cái cơ hội mình nói chuyện bằng tiếng Anh thường xuyên, rồi mình có thể mình tranh luận, mình bày tỏ cái ý kiến của mình bằng tiếng Anh thì nó cũng giản dị hơn là các bạn chỉ là học ở trường hoặc thi những cái bài thi TOEFL hoặc là IELTS để đủ điểm mà thôi. Thì cái đó nó cũng chưa đủ, tại vì khi mà đưa cái điểm TOEFL thì cao, nhưng mà trong cuộc phỏng vấn các bạn không có lưu loát, các bạn không tự tin thì các bạn sẽ mất điểm so với những cái đối thủ rất là mạnh khác của các nước khác nữa. Dạ, ngoài hai cái nền tảng quan trọng đó thì cũng có những cái yếu tố phụ để giúp một cái hồ sơ xin học bổng thành công. Có không thể không nhắc tới những cái lá thư trình bày bản thân, và thưa giáo sư, nếu không phải là cuộc phỏng vấn thì là những cái lá thư trình bày về bản thân, thì cái điểm này ở sinh viên Việt Nam yếu kém, có những điểm nào cần khắc phục hoặc là cải thiện những điểm nào, xin giáo sư hướng dẫn.
Thì theo cô nói là cái cách thức mà để mà được nhận vào hay là được những học bổng thì qua hai cái cách thức, là cái thứ nhất là có thể là qua những cái chương trình gọi là interview, nhưng mà nếu mà những cái trường đại học họ cho các bạn có cái cơ hội viết tuyên bố cá nhân, có nghĩa là personal statement, thì các bạn nên suy nghĩ rằng là khi các bạn viết thì những cái yếu tố nào nó có thể giúp đỡ cho các bạn thành công. Tại vì nếu các bạn viết một cái statement, để mà tuyên bố về cái khả năng của các bạn, gọi là tuyên bố cá nhân, mà các bạn không biết những cái yếu tố người ta mong đợi trong cái statement đó, trong những cái tuyên bố đó, thì các bạn có thể không có được. Thì thường thường các bạn phải làm sao để mà nghiên cứu những cái cách thức, những cái gì, những cái nature của các đại học mà các bạn muốn vào. Tại vì khi người ta, mặc dù mình viết qua tuyên bố cá nhân, nhưng mà có thể viết tổng quát cho tất cả các trường đại học, nhưng mà nếu mà mình biết được cái trường đại học đó và họ chú trọng vào những cái yếu tố nào, thì khi các bạn viết cái yếu tố về cái tuyên bố cá nhân mà nó có thể đưa ra cái sự thích hợp giữa cái tuyên bố cá nhân của các bạn và nó có thể dính líu đến những cái cách thức của những cái sự mong đợi của các đại học đó, thì nó có thể tăng hơn cái sự thành công khi các bạn nạp đơn. Các bạn phải nói rằng là tại sao, mô tả những người mà các bạn ngưỡng mộ, thì khi các bạn mô tả những người các bạn ngưỡng mộ thì có nghĩa rằng là họ nghĩ rằng là những người đó có những cái tính cách mà các bạn cũng là muốn có. Ngoài ra các bạn cũng nên nói rằng là các bạn biết rằng được những trường, ví dụ bây giờ các bạn muốn viết một cái tuyên bố cá nhân cho một cái trường ở Mỹ, trường rất là lớn, và trường này không phải là trường tư mà là trường công. Mà khi các bạn viết về tuyên bố cá nhân mà các bạn chỉ muốn đi học những cái trường nhỏ mà thôi, và những cái trường lớp rất là ít người, và trường tư và không phải là trường công, thì cái đó là đi ngược lại những cái yếu tố của cái trường
Là đang
học.
đang nói về cái lá thơ mà trình bày bản thân đó, thì những
Vâng.
cái lá thơ trình bày bản thân thì thường thường người ta hiểu rằng là tôi có cái thành tích gì tôi khoe hết trong cái thơ đó, thì cái
Vâng.
thơ đó là tôi học giỏi từ lớp 1 cho tới lớp 12 như thế nào, tôi lãnh thưởng cái gì, tôi có những thành tích gì, điểm của tôi ngoại hạng ra sao, những kỳ thi nào tôi đã trải qua, thì cái lá thơ đó bao nhiêu cái thành tích của mình dùng trong đó để mình trình bày cho người ta hiểu mình giỏi thế nào. Nhưng mà ý của giáo sư đang nói là cái lá thơ đó không chỉ là trình bày bản thân không, mà cũng phải trình bày cái sự hiểu biết của mình,
Vâng.
xem những cái khả năng của mình nó có thích ứng với lại cái trường đại học mà mình đang nhắm tới hay không. Tức
Vâng.
là cái trường đại học đó họ có những cái yêu cầu như thế nào thì mình phải ráng mình tìm
Thì như
hiểu,
tôi
tìm
nói,
hiểu.
nếu các bạn muốn chỉ học trường tư mà viết cái đó thì phải tránh đi, đừng có viết ở trong cái tuyên bố cá nhân đó, tại vì nó đi ngược lại những cái trường đó, và
Tức là
người ta
mình tìm
chỉ rằng
hiểu
là
cái điều kiện mà cái trường nó đang đòi hỏi mong muốn đó, và mình cảm thấy là mình có những cái điểm nào thích ứng với những điều kiện đó thì mình khoe ra trong cái lá thơ đó. Vâng.
Tại vì không thì người ta thấy rõ ràng là các bạn không có chú ý vào những cái chi tiết. Khi mà mình, nhiều người chỉ viết một cái tuyên bố cá nhân và gửi tất cả các trường đại học, như cái đó là một cái lỗi lầm tối kỵ. Có nghĩa là mình phải mỗi cái trường đại học nó có những cái yếu tố mà
Đặc
mình
điểm.
nhấn mạnh. Mà nếu mà mình không có muốn thì đừng có nhắc đến, mà nếu nhắc đến nó đi ngược lại nó không có lợi gì cho mình hết. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói rằng là nó đi lại cái hai cái kỹ năng về chúng tôi nói trước trước đây là vấn đề giải quyết vấn đề, và vấn đề là phân tách. Thì các bạn phải nhấn mạnh trong cái tuyên bố cá nhân đó là điều gì khiến bạn thành công đó, thì các bạn phải nhấn mạnh rằng là các bạn nghĩ rằng trong tương lai các bạn sẽ thành công như thế nào, thì cái đó rất là quan trọng. Ví dụ giống như là các bạn nói tôi không bao giờ tôi có thể là bỏ cuộc hết, khi nào cũng đã làm cho đến thành công. Và người ta hỏi rằng là người ta cũng thấy rõ ràng là khi các bạn thất bại thì các bạn phải đối phó như thế nào. Mình nghĩ là vấn đề thất bại là cái vấn đề là mình bỏ cuộc, hay là người ta nói giống như Việt Nam mình nói thất bại là mẹ thành công. Thì các bạn nhấn mạnh rằng là khi thất bại đó là mình đưa ra những cái thí dụ, không phải chỉ nói không nhưng mà đưa ra những thí dụ trong quá khứ rằng là mình đã thất bại rồi, mình dùng cái thất bại để làm cái bàn đạp cho cái thành công trong tương lai. Đó đó là những cái điểm chính mà hai cái điểm quan trọng cuối cùng mà tôi muốn nói rằng là khi mình viết cái bản về để mà
Tôi
nói
trình
về
bày bản thân.
cái tuyên bố cá nhân của mình, thì các bạn là phải, tiếng Mỹ nó gọi là be yourself, có nghĩa là mình phải chính mình, chứ không phải là mình viết giống như là không có hợp gì đến mình hết. Và ngoài ra phải thành thật 100 hoàn toàn, tại vì người ta đọc, người ta cái thứ nhất người ta biết rằng là những cái cách thức và cách các bạn viết trong đó nó không có thành thật, tại vì nó không có đi theo những cái khả năng mà các bạn đã bỏ trong cái đơn xin vào rồi, thì phải rất là thành thật. Và nhiều người họ đọc là họ biết rõ ràng là cái này là người khác viết cho mình chứ không phải là mình viết cho mình. Mặc dù các bạn có thể dùng những cái dịch vụ để người ta viết ra cho bạn, nhưng mà cuối cùng các bạn phải viết lại cho đúng chính mình, và càng thành thật càng tốt, và càng đi đến chính mình càng tốt, chứ không phải là viết một cái rất là hay, rất là tốt, nhưng mà nó không có dính điều gì đến mình hết. Tại vì khi những người họ đọc những cái thành tích của mình là họ đã mường tượng ra được rằng là bạn là con người nào, và họ chỉ check ra rằng là coi như là có đúng theo như vậy hay không. Đó, thì nói tóm lại là những cái điểm đó là các bạn phải chú ý đến khi viết, không phải không cho người ta thấy rằng là cái này là một cái mẫu đơn mà các bạn nạp cho tất cả các trường khi các bạn muốn đi vào cái trường đó. Mình phải mỗi trường mình phải có thời giờ mình bỏ ra mình viết làm sao để mà nó phù hợp với cái trường đó.
Tức là một cái lá thơ thuyết phục ở không có ở cái chỗ là bay bổng văn chương hay ho, mà cái lá thơ thuyết phục ở cái tính chân thật, nó rất là sát thật với lại cái thành tích học tập và những cái bề dày kinh nghiệm của các bạn. Trong cái kinh nghiệm của bạn có gì và trong lá thơ đó các bạn phải phản ánh đúng cái điều đó, và người ta đọc người ta sẽ cảm thấy là cái lá thơ này nó rất cụ thể, nó rất độc đáo, chứ nó không phải là một cái lá thơ chung chung của
Vâng.
một cái mẫu đơn nào đó mà các bạn copy ở đâu lấy về. Thì
Và
lá thơ này
đưa ra nhiều thí dụ càng tốt, khi người ta nói là các bạn đưa ra để mà chứng minh rằng là những cái gì mà các bạn nói là có được đã trải qua qua những cái thí dụ trong đời bạn.
tức là phải cụ thể đưa
Để
ra
cụ
những
thể.
cái thí dụ, và những cái thí dụ tôi đã thành công như thế nào, tôi đã thất bại ra sao và tôi phấn đấu như thế nào nữa.
Nói là nói tổng quát nhưng mà người ta rất là thích khi các bạn đưa ra những cái thí dụ để chứng minh những cái điều gì bạn nói.
Như vậy cái lá thơ trình bày bản thân có thể rõ ràng là đó là một cái câu chuyện rất thật, mình kể chuyện cho người ta rất thật về mình giỏi như thế nào, mình phấn đấu ra sao. Đó là câu chuyện thật của các bạn chứ không phải là một cái mẫu đơn chung chung văn vẽ rất là bay bay bổng, viết rất hay, nhưng mà thật ra nó là một cái tổng quát, một cái mà người ta có thể nhìn thấy tất cả mọi nơi, thì cái đó nó không thuyết phục. Thưa giáo sư, một cái thơ mà trình bày bản thân á thì thường thường người ta có bao nhiêu thành tích ta liệt kê ra hết mà, cho nên là không biết là cái lá thơ đó dài ngắn như thế nào thì vừa đủ. Tại vì có nhiều khi những cái người họ ngồi họ xét duyệt á, họ đọc những cái thơ dài quá họ chán, họ vứt qua bên, hoặc là những cái thơ ngắn quá họ thấy vừa đủ cho tôi cảm nhận được rồi thì tôi sẽ thấy ưu ái hơn. Nhưng mà có những thơ ngắn quá thì họ lại cảm thấy không đủ để tôi tìm hiểu rõ về cái ứng cử viên này. Thành ra cái độ dài của bức thư cũng quan trọng lắm. Dài như thế nào là vừa đủ thưa giáo sư?
Thì theo cô nói là những người giống như chúng tôi để coi những cái đọc những cái tài liệu này để quyết định cho được vào trường hay là cho học bổng, chúng tôi không có thời giờ và chúng tôi không có đủ cái gọi là đủ những cái thời giờ để mà đọc kỹ. Thì theo cô nói thì rất là đúng, nếu mà mình chỉ viết khoảng đâu 1/4 hay là một nửa trang thì cái đó là không đủ, có nghĩa là mình không có gọi là nghiêm túc khi mình viết những cái đó. Mà nếu mà viết 6 7 tờ thì người ta không có thời giờ đọc. Thì theo tôi thấy, tôi nghĩ rằng là 2 tờ giấy là vừa. Hai tờ là rất là tuyệt vời, tại vì một tờ thì nó không có đủ để mình nói, nhưng mà quá 2 tờ giấy thì nó cũng nhiều quá, nhiều người nhìn người ta không muốn đọc. Các bạn phải nhớ rằng là những cái thành tích của các bạn đó, các bạn không cần phải nói lại nữa. Tất cả những thành tích đó là qua những cái hồ sơ
Bản
các bạn
quyền.
rồi, thì chỉ cần nhấn mạnh cái nào mà nó đặc biệt nhất, nó có thể là nó gọi là tiếng Mỹ nó bật ra, nó nổi bật ra, thì cái đó nó quan trọng hơn, chứ không phải đây là một chỗ mà để mình viết lại những cái gì người ta đã có rồi. Các bạn hiểu cái đó, cái vấn đề khi mà viết cái này nhiều người lấy lại cái resume của mình và viết lại từ đầu đến cuối, thì cái đó là mất thời giờ cho những người đọc và họ nghĩ rằng là các bạn không có biết cách viết cái statement của mình, viết cái thư của mình, viết rất là ngắn gọn nhưng mà rất là độc đáo, đưa ra những cái điểm mà các bạn không có thể có cái cơ hội mà viết được. Ví dụ bây giờ các bạn có được một cái giải thưởng nào đó đứng nhất trong một cái ví dụ đánh tennis hay là đánh, nhưng mà các bạn đưa ra cái đó thôi nhưng mà nói những cái yếu tố, tại vì họ khi họ đọc cái này á, họ đã biết rằng là các bạn có bao nhiêu cái thành tích có bao rồi, nhưng mà họ muốn rõ ràng là con người của bạn qua một cái thành tích nào đó mà tại sao mình có nói là những cái thời kỳ rất là thất bại nhưng mà tiếp tục làm việc để đến cái ngày nào đó được một cái thành tích rất là cao, thì cái đó là họ muốn biết rõ ràng rằng là tại vì họ không có cái cơ hội điện thoại mình để nói chuyện thẳng. Thì đây là giống như là mình ngồi nói qua một cái câu chuyện trước mặt họ để người ta hiểu mình hơn. Cái đó là
Như
một
vậy
cái
là cái
yếu
thơ
tố quan
cá
trọng
nhân
nhất.
này đó, là một cái cơ hội để mình trình bày những cái yếu tố đặc biệt của mình mà mình nghĩ rằng là ngôi trường này là nơi rất thích hợp để mình làm một thành viên. Thì nó phải những cái gì khác đi, những cái gì mà các bạn đã nộp cho người ta trong bảng điểm trong hồ sơ, vì người ta không có cơ hội tìm hiểu bạn kỹ, thì đây là cái cơ hội để các bạn trình bày bạn là ai, vì sao bạn chọn trường này và vì sao trường này phải chọn bạn. Đó là cái cơ hội duy nhất để các bạn thuyết phục người ta cho học bổng các bạn đến với cái trường này để học. Thưa giáo sư, thì cái lá thơ này chủ yếu là mình sẽ trình bày cái lý do là mình là một cái thành viên tốt như thế nào nếu mình trở thành thành viên của cái trường đó thôi, hay là mình sẽ phải chứng minh rằng là nếu mà tôi tới đây thì tôi sẽ được một cái cơ hội để tôi tốt hơn cho bản thân của tôi, tức là mình chứng minh cái điều ngược lại, mình sẽ góp mặt cho trường hay là trường sẽ đóng góp cho mình khi mình đến với cái ngôi trường này.
Cô phải nghĩ rằng là khi một trường họ muốn nhận một sinh viên nào và họ đầu tư vào sinh viên đó thì họ phải nghĩ rằng là trong tương lai sinh viên này có thành công hay không. Vì thành công được thì là họ sẽ ra đi làm rất là nhiều tiền và đem tiền lại về cho trường, và cái thứ nhì làm cho cái trường nổi tiếng. Đó là hai cái mục đích mà chúng tôi khi nhận vào là nghĩ rằng là khi mình huấn luyện người này và đầu tư vào những cái học bổng lớn thì cái mức độ thành công trong tương lai như thế nào, thì mình phải được chứng minh là mình là một trong những cái người rất là thích hợp với cái trường này. Nhiều trường họ không có muốn nhận những cái sinh viên thiệt giỏi, nhưng mà những sinh viên nào có những cái đầu óc ra làm việc để mà giúp đỡ những cái community ở ngoài, giúp đỡ người nghèo, thì mình phải nhấn mạnh vào cái đó. Ngoài ra nhiều người nghĩ rằng khi mình viết cái này là cái gì cũng hay hết, cái đó là sai. Mình phải thật thà kể cho họ rằng là có những lúc mình có thể là mất tinh thần, có thể là bỏ cuộc, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái vấn đề thất bại không có để bắt mình phải bỏ cuộc, và mình trở lại mình dùng những cái yếu tố đó để thành công hơn. Thì đó là nhiều người nghĩ rằng là cái mà viết cái tuyên bố cá nhân này là phải, cái nào cũng hay, cái nào cũng giỏi. Thì khi người ta đọc á, người ta biết rõ ràng là mình không có thật thà. Mình phải thật thà đến nỗi rằng là mình nói rõ ràng là có những lúc mình gọi là có thể rằng là bỏ cuộc, nhưng mà tại sao, những yếu tố nào giúp cho mình dùng cái đó để mình thành công. Thì cái đó là cái tuyên bố cá nhân này, nó đặc biệt, nó gọi là tiếng Mỹ nó stand out đó, nó bật ra, nó nổi bật ra đối với những cái những sinh viên khác, thì các bạn sẽ được chú ý đến. Viết cái nào mà người khi đọc vô người ta thấy rõ ràng là cái này là các bạn viết trong từ tâm chân của các bạn ra, không phải ai viết cho mình hết. Đó.
Đó là trả lời cho câu hỏi thì nhiều bạn thắc mắc rằng khi mà tôi viết một cái lá thư trình bày bản thân để xin học bổng đó thì tôi nên viết rằng là tôi góp mặt với trường thì sẽ đem lại lợi ích cho trường, hay là ngược lại là tôi tới học trường này thì tôi sẽ được cái lợi ích cho tôi, cho nên là tôi thuyết phục trường học là tôi cảm thấy trường này là nơi tốt nhất cho tôi để tôi tới để tôi phát triển bản thân để tôi trở thành một người rất là tốt, rất là hoàn hảo, hay ngược lại là tôi đến để đóng góp cho trường để trường trở thành một cái nơi mà càng nổi tiếng hơn, một cái nơi là đào tạo nhiều nhân tài hơn. Thì cái câu hỏi đó là cái câu hỏi mà nhiều bạn lấn cấn lắm, thì không biết trong thơ tôi nên viết cái mục đích cuối cùng là lợi ích khi tôi đến cái trường học này là lợi ích cho tôi hay lợi ích cho trường, đã
Tại
là cái
vì
mục tiêu thuyết
mình
phục.
phải biết rõ ràng là những trường đại học họ cũng ích kỷ lắm. Tại vì khi mà họ nhận vào là họ nghĩ rằng là những người này, tại sao mình chọn người này mà không chọn người kia, thì người này nó có ích lợi hơn cái cho mình trong tương lai, thì họ mới đầu tư vào. Chứ đâu phải là tại vì cái nhu cầu của mình mà người ta phải giúp mình. Đó là mình phải nghĩ như vậy. Mình phải đặt cái trường tình trạng của mình trong cái tình trạng của họ, là khi mình muốn đầu tư vào người nào thì những cái sự đầu tư đó, cái thành công để các bạn ra là một người cựu sinh viên của trường và thành công làm được rất là nhiều tiền và nổi tiếng, để mà làm cho cái đại học này càng ngày càng nổi tiếng hơn. Chứ họ không phải nhận mình tại vì mình nghĩ rằng là cái trường đại học này có thể làm cho mình thành công, hay là mình có cái những nhu cầu.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Đó là giải tỏa những thắc mắc của các bạn. Từ bấy tới nay thì cũng rất là nhiều người sai lầm những cái điểm nhỏ nhỏ đó thôi mà nó hỏng luôn cả cái cơ hội xin học bổng, cũng là điều rất là đáng tiếc. Ngoài cái chuyện là trình bày bản thân qua cuộc phỏng vấn hoặc là qua một cái lá thơ thì cũng có một cái yêu cầu nữa trong cái bộ xin cái bộ giấy tờ mà xin học bổng là những cái giấy giới thiệu hoặc là những cái lá thơ giới thiệu. Ở Việt Nam thì không có cái thói quen này, cho nên là những cái lá thơ giới thiệu ở Việt Nam nhiều khi nó lại kém cái tính cạnh tranh hơn so với những cái lá thư giới thiệu từ các trường ở Hồng Kông, ở Singapore, ở Hàn Quốc v.v. Thì xin giáo sư những cái lời khuyên hoặc là hướng dẫn về những cái lá thư giới thiệu để các bạn có thể hiểu rõ cái nội dung, cái mục đích của nó để chuẩn bị cho tốt.
Cái những lá thư mà giới thiệu rất là quan trọng. Thì những lá thư giới thiệu họ sẽ cho những cái người duyệt qua cái đơn của bạn những cái tin tức mà không từ bạn mà từ những người đã tiếp xúc với bạn trong quá khứ, là những giáo viên đã dạy bạn trong lớp cấp 2 hay là cấp 3. Thì thường thường những người mà các bạn muốn viết những cái lá thư mà nó được gọi là tốt thì các bạn nên kiếm những người nào mà biết bạn rất là nhiều. Không phải là chỉ lựa giáo viên nào cũng được, tại vì nếu mà các bạn lựa những giáo viên dạy bạn trong cấp 3 mà những giáo viên này các bạn chỉ lấy một lớp và không có làm việc với những giáo viên này thì người ta không có viết một cái lá thư hay. Cái điều tối kỵ nhất khi những người như chúng tôi duyệt qua những cái thư là mình nghĩ cái thư này là một cái thư mẫu mà chỉ cần đổi tên và đổi cái trường thôi, thì tại vì cái thư đó là nó sẽ viết ra cái trường nào cũng được hết, thì cái đó cái thư đó người ta không đọc được, không có giá trị nữa. Cái thư mà có giá trị nhất là nó nói về bạn rõ ràng qua những cái thí dụ, giống như khi tôi viết một lá thư cho một sinh viên để đi học cao học thì tôi nói rằng là sinh viên đã lấy lớp tôi 2-3 lớp, và cách thức của bạn đó khi mà làm homework hay là làm những cái bài project thì như thế nào, thì người ta tin hơn là khi mà mình chỉ viết một lá thư mình chỉ đổi tên sinh viên mà thôi. Thì những người như chúng tôi khi đọc là chúng tôi loại bỏ những cái lá thư mà nghĩ rằng là cái lá thư này là chỉ cần cái đổi tên trường và đổi tên học sinh, tại vì cái nó mất thì giờ lắm, tại vì chứng tỏ rằng là những người viết những cái lá thư này họ không có chú trọng để mà viết, thì những tin tức đó nó không có được tin tưởng cho lắm và không có giá trị cho lắm. Thì nếu mình là một học sinh muốn xin học bổng và xin vào học những cái trường đại học ở Mỹ thì mình phải làm việc với những người viết cho mình. Theo kinh nghiệm của tôi, thường thường á, nếu mà tôi không hiểu rõ những học sinh, những sinh viên mà muốn tôi viết những cái lá thư đó, thì thường thường tôi khuyên những người đó viết ra những cái gì mà những người đó muốn tôi viết trong cái lá thư đó, và cho những thí dụ và nói rằng là tại sao tôi phải viết, thì tôi dùng dùng những cái yếu tố đó tôi viết lại để cho người ta thấy rõ rằng là mình có biết được cái vấn đề, hiểu rõ những cái người sinh viên đó, chứ không phải là mình chỉ lấy một cái lá thư mà mình viết cho người khác mình chỉ đổi tên mà thôi. Thì cái quan trọng nhất là các bạn nên làm việc với các giáo viên, tại vì những cái lá thư nó có thể giúp bạn và có thể không giúp bạn. Nhiều ví dụ bây giờ các bạn xin 3 lá thư mà 2 lá thư mà giống như là chỉ đổi tên và đổi trường thôi là các bạn mất uy tín rồi đó. Thì cái đó là cái vấn đề quan trọng nhất mà nhiều người không biết, chỉ viết là viết và nạp vô nghĩ rằng là họ chỉ check là có rồi đi qua, cái đó là lầm. Chúng tôi khi mà tôi coi những cái hồ sơ, tôi đọc những cái lá thư đó rất là kỹ, và khi mình đọc đó, mình hiểu hơn những cái người họ những người nạp đơn để xin học bổng hay xin vào trường, hiểu hơn nhiều, tại vì qua những cái ý kiến của những người khác, những cái thành tích mà các bạn đạt được qua của những giống như qua các giáo viên, qua các giáo sư, thì nó có thể chân thật hơn.
Thay vì dùng những cái lời hoa mỹ nói chung chung, khen tụng chung chung, thì những cái lá thơ đó nên rất là chi tiết và cụ thể vào cái ứng cử viên đó. Vì sao bạn nổi trội hơn người khác ở điểm nào, bạn phấn đấu nhiều hơn người ta ra sao, bạn chịu khó như thế nào, thì cái người mà viết thơ cho bạn phải biết rõ về bạn và phải kể những cái thành tích đó rất cụ thể, đưa ra những cái ví dụ rất là đặc trưng của bạn, thì cái lá thơ đó mới thuyết phục. Chứ còn viết cái là hoa lá
Viết
cà đó
tổng
rất là
quát có
hay,
nghĩa là nó
nhưng mà nó tổng quát.
gọi là cái thơ mẫu đó, có nghĩa là mình chỉ đổi tên đổi ngày đổi như
Cụ
vậy người ta
thể chỉ
có
có khen chung chung, khen là ô em này rất giỏi, em này rất siêng, em này rất là cần cù, em này là vượt trội đến tất cả mọi người, chỉ chung chung như vậy thôi thì người ta sẽ
là
không
không
phấn
được,
đấu.
người ta thấy rõ ràng liền. Và ngoài ra cái điểm quan trọng và tôi muốn nói rằng là khi viết cái đó thì các bạn các học sinh mà muốn các thầy viết cho mình đó, thì phải cho các thầy đó biết cái chú trọng của cái trường đó, cái chú trọng như thế nào, cái mục đích của họ như thế nào. Thì khi mình viết trong đó thì nó thấy rõ ràng rằng là mình chú ý đến cái lá thư hơn là chỉ viết là viết để cho nó xong mà thôi. Thì nó cần yêu cầu các bạn làm việc rất là chặt chẽ với các người viết các lá thư cho các bạn, tại vì cái những lá thư nó có thể giúp bạn và có thể không giúp bạn.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ có câu hỏi của bạn Việt Trí về F1, nhưng mà câu hỏi này thì nó không có liên hệ tới cái chuyện là học bổng Mỹ hoặc là du học Hoa Kỳ, vốn là cái chuyên môn của giáo sư George Cường Nguyễn ở đây, tức là chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần là chúng tôi giải đáp những thắc mắc về du học Mỹ. Còn câu hỏi của bạn Việt Trí đó thì nó liên quan tới di trú nhiều hơn, tức là cái I-20, về cái việc xin visa có hiệu lực bao lâu, mở hồ sơ F2, thì cái đó là về di trú Hoa Kỳ. Thì mong bạn Việt Trí đón xem chương trình hỏi đáp di trú tối thứ năm mỗi tuần nhé. Tối thứ năm là hỏi đáp di trú, còn tối thứ hai đây là hỏi đáp về du học Mỹ hoặc là giáo dục Hoa Kỳ. Mong bạn thông cảm. Câu bình luận của bạn Vivi là Mỹ là nơi giúp cho du học sinh phát huy giới hạn của mình. Đúng rồi, tức là những cái giới hạn nào mà các bạn gặp khó khăn, các bạn không có cái cơ hội để mở mang đó, thì Mỹ sẽ mở rối, mở gút mắt cho các bạn, vì cái môi trường giáo dục học tập ở Mỹ nó tự do, thành ra nó khuyến khích các bạn mở ra hết những cái nút thắt, tự do sáng tạo, tự do nghiên cứu, tự do thể hiện mình để phát triển tốt nhất. Thì câu bình luận của Vivi là môi trường giáo dục tốt nhất là trên thế giới là Mỹ, thì cái đó cũng là một cái điều mà rất nhiều người trên thế giới công nhận. Câu hỏi của bạn Ngẫu Hứng xin giáo sư giải thích, nếu như xin học bổng Mỹ thì cần những yếu tố gì? Nếu mà nói chung 1 2 3 4 5 thì xin học bổng Mỹ cần 5 yếu tố gì cơ bản nhất, đầu tiên nhất, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là điểm trung bình, nếu mà dưới 3.5 có nghĩa là dưới 7 chấm rưỡi thì nó hơi khó khăn. Cái thứ nhì là các bạn phải cần nhiều cái hoạt động ngoại khóa. Cái thứ ba là các bạn lấy những cái lớp trong cái chương trình học đó, những cái lớp mà nó rất là khó và rất là quan trọng cho cái ngành của bạn, các bạn muốn. Ví dụ các bạn muốn học về kỹ sư thì lấy những cái lớp toán và vật lý, tại vì nếu các bạn muốn học về ngành kỹ sư mà lấy những lớp học chứ không có liên quan đến toán về vật lý nhiều thì cái đó không có giúp cho bạn. Cái thứ tư là các bạn phải có một là chuẩn bị cho cái phỏng vấn hay là viết về cái báo
Đáp lời
cáo
trình bày.
về cá nhân của mình, cái personal statement, thì chúng ta đã nói qua những cái yếu tố để thành công rồi. Và cái cuối cùng là những cái lá thư của những người giới thiệu, các bạn phải chú trọng làm sao làm việc chặt chẽ với các giáo viên để những người đó viết những cái lá thư có nghĩa là có hiệu lực.
Đó
Đó
là
là
những yếu
cái mà
tố
tôi
cần và
muốn
đủ.
bạn.
Để đáp câu hỏi của bạn Ngẫu Hứng cũng là cái chủ đề ngày hôm nay, đó là những yếu tố cần và đủ để xin học bổng Mỹ thành công. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Sky Dragon là bạn em quốc tịch Mỹ thì có thể bảo lãnh em sang du học được không? Giáo sư có trả
Cái
lời được
bảo
câu
lãnh
hỏi này không?
thường là từ Việt Nam, có nghĩa là các phụ huynh học sinh ở Việt Nam. Nhưng mà theo tôi biết, nếu mà bảo lãnh qua cái vấn đề tài chánh thì những người ở ngoài cũng có thể làm được. Nhưng mà cái câu hỏi đó chắc là đạt được qua luật sư mà tối thứ
Trong quá
năm.
trình cư trú.
Vâng.
Dạ.
Nhưng mà
Vậy
theo
xin
tôi
mời
biết là
bạn.
những người ở Mỹ bảo lãnh tài chánh cho các sinh viên đi qua học ở đây, nhưng mà cái đó nó sẽ có đưa ra một cái câu hỏi rằng là nếu như vậy thì trong tương lai những người này có thể ở lại Mỹ thì nó có thể không có lợi cho mình thôi.
Dạ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong cái chương trình hỏi đáp di trú tối thứ năm nha. Bạn Sky Dragon, câu hỏi của bạn cũng liên quan tới di trú đó. Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thì xin mời tối thứ năm này trở lại với chương trình. Cũng vào giờ này trên làn sóng này mà chương trình hỏi đáp di trú sẽ giải thích về những cái khía cạnh di trú Mỹ. Những người mà đi du học á, chắc chắn là một điều quan trọng nhất là cần phải thuyết phục cái nhà phỏng vấn của mình khi đi phỏng vấn xin visa đó là mình đi học rồi mình trở về, thì người ta mới cho mình cái visa đi du học. Mình không có thuyết phục được cái điều đó thì coi như là sẽ không bao giờ có cơ hội tới Mỹ học tập. Mà để thuyết phục làm sao tôi đi học rồi tôi trở về, thì các bạn phải chứng minh rằng tôi đầy đủ tiền bạc, trong gia đình tôi nguồn gốc ở đây, cội rễ của tôi ở đây và tiền bạc của tôi ở đây cho tôi đi học, thì cái điều đó thuyết phục người ta hơn là tôi không có tiền không có gì hết, bên kia có tiền cho tôi đi học, thì cái điều đó khó thuyết phục lắm. Thành ra người ta sợ, các bạn điều người ta sợ duy nhất là các bạn tìm cái cớ đi học để ở lại Mỹ, cho nên các bạn phải làm sao thuyết phục người ta là tôi có ý định đi học nghiêm túc, không có cái cớ đi để kiếm cớ ở lại Mỹ gì cả. Thì cái điều đó là cái điều mà tất cả những cái hồ sơ đi du học F1 visa đó cần phải đạt, tức là các bạn không biết tiền bạc tài chính ở đâu, nhưng mà các bạn phải chứng minh là các bạn là người đi và trở về, thì cái điều đó mới quan trọng, chứ còn cái nguồn tiền ở đâu thì cái đó chưa nói tới, phải không ạ, thưa giáo sư? Cũng
Vâng.
có thể là các bạn có nguồn tiền một người đài thợ ở đây thật, nhưng mà các bạn có chứng minh được những cái đầu dây mối nhợ rễ má vương vấn gian díu và bắt buộc tôi học rồi tôi phải về đây, tôi không thể đi luôn, thì cái đó lại thành công. Còn có nhiều người tiền bạc ở Việt Nam có thiệt nhưng mà lại không chứng minh được cái điều đó thì cũng không đi được đâu. Thành ra cái vấn đề mà đi du học đó, nó là một cái vấn đề khó khăn. Phải có cái sự đầu tư, phải có cái sự nghiêm túc và phải chỉnh chu trong cái bộ hồ sơ của mình nữa. Mời các bạn theo dõi chương trình di trú để tìm hiểu thêm nhé. Bây giờ trở lại với lại cái lợi thế cạnh tranh sinh học bổng Mỹ thì gần hết chương trình rồi. Theo những gì giáo sư nói thì những cái yếu tố cơ bản đó là cần và đủ, nhưng mà có một cái điều quan trọng nữa, tức là sau khi mình đã cần và đủ tất cả những yếu tố đó rồi mà mình lại chểnh mảng về cái lịch để mà mình nộp hồ sơ, hoặc là mình không theo dõi kỹ cái deadline, thì cái thời mốc nào để mà xin nộp hồ sơ nó cũng quan trọng lắm. Thì thường thường thưa giáo sư, để nộp hồ sơ xin học bổng đó thì mình nên để ý như thế nào, thời gian nào trong năm là thời gian nóng để mà chú ý lo học bổng, và thời gian nào là thời gian phải lo mau hoàn tất hồ sơ để nộp vô để mà kịp có chỗ?
Thì tất cả các đại học ở Mỹ có hai cái deadline, hai cái ngày cuối mà các bạn có thể nạp được á. Nó có một cái là early decision, có nghĩa là để chọn qua những cái quyết
Quyết định
định
sớm.
sớm. Thì các bạn muốn được những cái học bổng tốt thì nên nạp để đạt được cái early decision. Thì cái đó là các bạn có nhiều cái cơ hội hơn là mình đợi sau đó. Tại vì khi các bạn phải nghĩ rằng là những cái học bổng tốt người cho những người họ nộp trước, thì giống như Mỹ nói là first come first serve, nếu mà các bạn không có nạp trước thì những cái học bổng tốt sẽ cho những người khác rồi. Vậy thì nếu các bạn muốn những cái học bổng tốt thì phải nên nộp để mà cho những cái chương trình early decision.
Early decision là quyết định sớm, đó là quyết định của thường thường là trong năm, là cái thời điểm nào
À,
thưa
trong
giáo sư?
năm thường thường là nếu mà nói là tháng cho đi vào học vào mùa fall là mùa thu thì bắt đầu đi học là cuối tháng 8 hay là đầu tháng 9. Thì nếu mà các bạn phải nạp đơn thì tôi nghĩ là cái early decision nó thường thường là tháng 12 trước năm đó. Tháng 12 là
Nộp
trễ
đơn
quá
từ
tháng, tháng giêng của năm đó.
nộp đơn từ trước 8-9 tháng.
Vâng.
Để có được cái vị trí tốt, tức là nhiều khi mình nộp trễ quá, có người ta đầy đủ ứng cử viên ngon lành rồi, người ta không xét tới mình thì mình lại phải chờ cho cái dịp sau, tức là phải chờ 1 năm nữa.
Tại vì những cái chương trình early decision đó người ta không những mình nạp lớn nạp sớm, nhưng mà mình phải hứa rằng là nếu mình đạt được cái này thì mình nhận cái học bổng và đi học ở trường đó. Tại vì họ không muốn các bạn nạp nhiều chỗ rồi xong rồi sau lựa chọn. Thì bây giờ cái early decision là thường thường họ cũng bắt buộc các bạn là hứa rằng là khi các bạn đạt được cái này thì họ cho các bạn cái deadline rất là gần để mà quyết định là đi học cái trường đó hay không. Đó thì khi các bạn nộp cái early decision đó, thì nó có cái lợi rằng là các bạn rất là nghiêm túc muốn thật thà đi học cái trường đó. Thì những cái người duyệt đơn như chúng tôi thì thấy rất là thích. Và khi các bạn mà nạp giống như nói là early decision thì những cái học bổng tốt các bạn sẽ có cơ hội. Tại vì khi xong cái đó rồi thì những cái học bổng còn lại, tại vì khi nào họ cũng cho học bổng đúng theo cái ngân quỹ của trường đó, mà nếu mà đã hết rồi thì cái học bổng sau này mặc dù bạn rất là giỏi, rất là đủ điều kiện mà có thể không có cái cơ hội bằng những người nạp sớm.
Kelvin Trần xin hỏi là bài thi mà IELTS đó giáo sư bao nhiêu điểm thì đủ để du học Mỹ?
Thường thường tối thiểu là 6.5.
6.5 là tối thiểu. Mà có là ở cái dạng khá giỏi thì phải bao nhiêu?
Có thể là 6 chấm và đến 6.5 là cao hơn nữa thì tốt, nhưng mà nếu mà dưới 6 chấm thì rất là khó khăn. Và chúng tôi quên nói là về cái ACT với SAT. Cái ACT và cái SAT cũng rất là quan trọng. Cái ACT là giống như cái SAT, và cái điểm của các bạn là phải tối thiểu là 25. Từ 20 đến 25 là tối thiểu, để cái này là American College Testing là ACT, còn cái Scholastic Assessment Test là SAT, là cái range của nó là 1.200 đến 1.600. Mà nếu mà các bạn thấp hơn 1.200 thì rất là khó khăn, mà 1.600 thì rất là có nhiều hy vọng. Thì ngoài ra những cái điểm trung bình ở trường rồi những cái bài thi ở ngoài ACT hay SAT nó rất là quan trọng. Mặc dù một số đại học ở Mỹ bây giờ họ không cần ACT và SAT được, nhưng mà nếu các bạn có cơ hội mà lấy những cái điểm cao trong ACT và SAT thì nó cũng lợi cho bạn.
Tại vì như giáo sư nói đó là cái chuyện mà phân tích khả năng tư duy, phân tích khả năng phân tích nó quan trọng, thì những cái bài thi này là những cái thước đo để chứng minh mình có cái điểm cao ở những bài
Vâng.
thi này, có nghĩa là có cái đầu óc phân tích cao, tư duy logic này kia cũng cao, thành ra nó chỉ có là một cái phần bổ sung điểm cộng thêm thôi chứ không có thiệt thòi gì cả, thành ra có còn hơn không.
Và
Dạ
nếu các
không biết
bạn
giáo sư
không điểm không cao thì mình không có nộp. Thì như
à
đại
hả
học không cần nữa. Nếu mà các bạn điểm thấp ở nộp thì cái đó không có lợi cho các bạn.
Cái thành tích cao thì mới nộp vào cái bộ hồ sơ xin học bổng, còn cái thành tích không cao thì dĩ nhiên là không có không có giúp ích gì mình.
Không
Thì
giúp
nhưng mà nếu
mình.
nếu mà các bạn muốn xây dựng một bộ hồ sơ vững chãi đó thì chắc chắn là cái gì cần thì mình bỏ vô hết đi, dư còn hơn là thiếu. Mình đã giỏi thành tích học tập trong lớp rồi, mình đã có ngoại khóa rất đầy đủ rồi, mình cũng nên thi IELTS điểm cao, TOEFL điểm cao, SAT, ACT tất cả, thì mình chắc chắn là không có thể nào mà không có cơ hội được học bổng Mỹ cả, mà nhiều khi lại được học bổng 100% nữa. Thì đó là những cái lời khuyên để giúp các bạn thành công và cạnh tranh với những đối thủ khác trong những cái chiếc vé học bổng đại học Mỹ, vốn là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ trên khắp thế giới, không chỉ gì ở Việt Nam thôi. Thành ra các bạn biết là nó cạnh tranh khốc liệt, thì các bạn cũng phải rất là phấn đấu để có được những cái thành tích cao nhất và có được những cái sự hiểu biết tối thiểu về cái nhu cầu của người ta để mình đáp ứng cho nó đúng. Tức là bữa nay qua chương trình này các bạn cũng hiểu được là cái lý thuyết, cái cách người ta, phương pháp dạy và học ở Mỹ, người ta cần cái gì, thì trong cái lá thơ các bạn trình bày những gì, rồi trong cái lá thơ giới thiệu cần chú trọng những gì, thì cái điều đó nó cũng giúp ích rất nhiều. Cảm ơn giáo sư rất nhiều đã dành thời gian và những cái chỉ dẫn về những cái bí quyết giúp cho cái bộ hồ sơ xin học bổng của các bạn có thể thành công nhiều hơn. Các bạn nào thử mà có gặp khó khăn rắc rối thì các bạn cứ trở lại chương trình tối thứ hai hàng tuần, chúng tôi sẽ giúp các bạn gỡ rối ha. Các bạn có gặp những khó khăn trong vấn đề xin học bổng hay là viết thơ trình bày bản thân, các bạn cứ để trong phần bình luận, giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ rất vui lòng giúp đỡ các bạn. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau ha giáo sư.
À, kính chào cô và kính chào quý vị. Hẹn các bạn tuần.
Mong các bạn đón xem chương trình hàng tuần nhé. Tối thứ hai mỗi tuần, mỗi chủ đề đều là mới và đem tới những thông tin mới và những lời khuyên giúp các bạn hiểu biết về du học Mỹ và giáo dục Hoa Kỳ. Mong các bạn đón xem thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn.
Kính chào cô.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.